Đàn ông tỉnh và say. Từ đời nọ sang đời kia, từ nước này sang nước khác, mặc cho bao nhiêu lời khuyên can của các bạn bè, các bà vợ, bác sĩ, đàn ông vẫn cứ uống rượu bia. Vậy có cái gì trong rượu đã làm cho họ thích thú? Và rượu đã làm cho đàn ông thay đổi như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này. Thứ nhất, đàn ông say bao giờ cũng thấy mình mạnh mẽ. Đàn ông tỉnh thấy mình lúc mạnh mẽ lúc hèn. Đàn ông say thấy tất cả con gái đều đẹp. Đàn ông tỉnh cũng thấy như thế, trừ vợ mình. Đàn ông say coi trời bằng vung. Đàn ông tỉnh coi vung bằng trời. Đàn ông tỉnh sợ chết. Đàn ông say sợ sống. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều thích cảm giác ở gần các cô gái say. Không ai muốn bên cạnh mình có một cô gái tỉnh. Đàn ông tỉnh gặp giám đốc thì cúi chào. Đàn ông say gặp giám đốc thì khoác vai. Đàn ông tỉnh thích bạn bè. Đàn ông say thấy ai cũng là bạn bè cả. Đàn ông tỉnh coi thường rượu. Đàn ông say coi thường nước ngọt. Gặp cướp, đàn ông tỉnh đưa tiền. Đàn ông say đưa nụ cười. Đàn ông tỉnh hay khoe bằng cấp. Đàn ông say khoe sức lực. Đàn ông tỉnh gọi vợ là bà xã. Đàn ông say gọi tất cả các cô là như thế. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều ngại phải về nhà. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều tin là mình không thể say. Gặp cảnh sát giao thông, đàn ông tỉnh vờ say, đàn ông say giả vờ tỉnh. Nghe tin vợ đẻ, cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều thấy trời đất quay cuồng. Khi hết tiền, đàn ông say tìm bạn bè, đàn ông tỉnh trốn bạn bè. Khi vào bệnh viện, đàn ông tỉnh nhìn bác sĩ, đàn ông say nhìn cô y tá. Vào buồng tắm, đàn ông tỉnh đóng cửa, đàn ông say mở cửa nhìn ra. Gặp bố vợ, đàn ông tỉnh thì chào, đàn ông say thì vẫy. Trong đám đông, đàn ông tỉnh sợ nói, đàn ông say sợ im lặng. Khi soi gương, người đàn ông mỉm cười, người đàn ông tỉnh thì lo lắng. Đàn ông tỉnh nghĩ về gia đình thấy lo lắng, đàn ông say nghĩ về quán thấy phấn khởi. Đàn ông tỉnh hay nói về quá khứ, đàn ông say hay nói về tương lai. Đàn ông tỉnh luôn thấy mình nghèo, đàn ông say luôn thấy bạn bè nghèo. Đàn ông tỉnh nghe một bài hát hay thì vỗ tay, đàn ông say nghe một bài hát hay thì khóc. Vào nhà ai? Đàn ông tỉnh thì quan tâm đến bà chủ, đàn ông say quan tâm đến ông chủ. Xem thi hoa hậu, đàn ông tỉnh ước gì mình là triệu phú, đàn ông say ước gì mình là giám khảo. Đàn ông say hay chơi với trẻ con, đàn ông tỉnh hay chơi với người già. Đàn ông tỉnh thì cố quên, đàn ông say thì cố nhớ. Đọc bài này, đàn ông tỉnh thì bực bội, đàn ông say chả hiểu gì cả.
Người bán mình. Tối nào vợ tôi cũng nhăn nhó. Nếu không, vàng bữa nay lên thì đô sắp tăng giá. Hoặc là mình mua chiếc xe gắn máy thế là lỗ rồi. Cho tới một hôm, tôi không chịu đựng nổi nữa. Xin em lưu ý, em đang sống với một người chồng vô giá, có nhiều đức tính quý báu hơn cả vàng cả bạc. Em cần lấy thế làm hạnh phúc và đừng quan tâm tới những thứ lẻ tẻ tầm thường. Nàng nhìn tôi, ngạc nhiên pha giễu cợt. Thế à, anh là một nhà khoa học, anh hiểu rằng mọi kết luận đều phải có chứng minh. Anh hãy chứng minh đi. Tôi vùng lên, được ngay. Thế là tôi quyết định sẽ bán mình. Thú thật là công việc này không phải là kém hấp dẫn. Tôi cũng muốn thẩm định giá trị của bản thân. Bởi nhiều lúc tôi biết chắc là mình cao quý, hiếm, sang trọng, nhưng cũng có lúc lắm khi tôi cảm thấy ngược lại. Vậy đây chính là một cơ hội kiểm tra xem cái gì là đúng, cái gì là sai. Việc đầu tiên là nghiên cứu luật. Tôi không phải là hàng lậu, dù không có dán tem, cũng không phải là hàng giả hay là hàng gian, mà cùng lắm chỉ là hàng đã xài sơ. Tôi lại còn nguyên giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, sổ khám bệnh, nghĩa là đủ chứng từ gốc. Vậy, tôi được phép kinh doanh. Dĩ nhiên rồi. Sau đó nghiên cứu chỗ bán, tôi vào siêu thị, chắc họ không nhận mình đâu. Vả lại, tôi cũng không thích cảnh bị sờ nắng, bị xếp chung vào ngăn chữ, phẩm tươi sống, hoặc chất tẩy rửa. Đó là chưa kể khi bán với giá hạ hôm khai trương, hoặc tệ hơn nữa, bị ăn cắp. Vào các shop thì phải trả tiền mặt bằng cao, mà ngồi vào xe trái cây đẩy ngoài đường thì quá tầm thường. Thế là, tôi quyết định tự bán ở nơi trung tâm mặt tiền. Tuy có lấn chiếm lòng lề đường, nhưng chắc sẽ được thông cảm về diện tích không bao nhiêu. Thế là hôm sau tôi chọn một bộ quần áo đẹp nhất, bàn chải đánh răng cẩn thận, đeo vào cổ tắm biển, bán mình, giá 10 triệu, thanh toán bằng chuyển khoản và tiền mặt. Mới đứng được nửa tiếng đồng hồ đã có một thanh niên nhìn, sau đó thêm 2-3 tay nữa, rồi sau đó họ đứng cách tôi, vài chục mét, ngực đeo bảng. Bán một người đàn ông khỏe mạnh, giấy tờ hợp lệ, nước sơn zin, máy chạy êm, một đời chủ liên hệ tại đây. Cấu quá, tôi đi sang đường và thêm vào tấm bảng bên mình dòng chữ miễn trung gian. Được một lát thì có hai cô đi tới, họ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trao đổi với nhau. Ông này là hàng hiệu. Không, hàng nhái. Chỉ coi kỹ tóc và lông mày kìa. Em bấm đảo, đây là đồ lên. Hôm trước cũng mua được một ông y chang mà có 2,5 triệu. Nghe nói là hàng sách tay về, thứ này mắc quá. Rồi họ bỏ đi. Tôi giận quá, họ không hiểu giá trị của mình. Hay là đăng quảng cáo nhỉ? Đưa ảnh mình lên báo kèm theo các dòng chữ luôn sảng khoái, đỉnh cao của thời đại mới. Hoặc, hãy dùng tôi như dùng mãnh lực của cọp. Không, quảng cáo TV chắc sẽ ấn tượng hơn. Tôi sẽ ống mượt như tơ, khỏe như lực sĩ và rất nhạy cảm. Hay ít ra cũng nhiều hơn, rẻ hơn, bổ hơn. Nhưng đến khi đi hỏi giá quảng cáo thì tôi thất kinh. Còn đắt hơn cả tôi nữa. Tối hôm đó về nhà, vợ tôi chăm chọc. Sao? Anh bán được anh chưa? Tôi xạo. Có người mua ngay, mà anh biết là hớ nên để mai tăng giá. Mai, tôi đứng đường, ngực đeo tấm biển, bán mình. Biết anh Văn, biết vi tính. Chả mau nào hỏi. Thôi chết rồi. Anh Văn vi tính lúc này thiếu gì? Mình lại không phải là con gái trẻ đẹp. Sau vài tiếng đứng suông, tôi lại lấy bút viết thêm. Bán mình, biết anh Văn, biết vi tính, biết rửa bát, quét nhà, luyện thi đại học. Ngay bây giờ thì có một đám đông tụ tập. Họ bàn tán với nhau. Thứ này không tồn kho thì cũng là tân trang. Coi răng kìa, rõ ràng là làm lại. Hôm trước tôi cũng mua một ông. Coi ngoài thì ngon lành, không ngờ bên trong thì bị luộc hết rồi. Bậy, đây là hàng CDK, chứ đâu phải là lắp ráp trong nước. Cấu quá. Tôi lấy phấn viết thêm dòng chữ. Bán mình, bao sang tên, bảo hành 6 tháng, kể cả phụ tùng, thay nhớt miễn phí, vẫn chẳng ma nào mua. À hiểu rồi, bây giờ kinh doanh phải có khuyến mãi. Tôi tóm của con mèo, xách nó theo cùng với lời quảng cáo mới. Bán mình, ngày khai trương tặng thêm một con mèo, một bao da và một bộ sạc nhanh. Giờ thì hình như có kết quả. Một ông coi bộ sang trọng cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, vẻ cân nhắc, suy nghĩ. Tôi vênh váo đứng chờ. Nếu ông ta mua thì tốt quá. Sợ nhất gặp các bà hay các cô trẻ đẹp. Họ mua mình về rồi bắt mình ngồi sơ móng tay hay sai giặt đồ thì tan nát đời trai. Cuối cùng, cái ông đáng kính kia cũng dừng lại, nhìn tôi. Anh không cần tiền. Anh chỉ muốn khẳng định giá trị của mình, đúng chứ? Sao ông biết? Ông ta thì thầm. Vì tôi cũng thế. Mấy năm rồi chả có ai mua. Quê quá. Vậy thế này nhé. Tôi sẽ mua anh hẳn 100 triệu đồng. Anh cầm tiền đó về khoe với bà con. Hôm sau lại tới mua tôi cũng giá đó. Thế là tiền tôi không mất mà giá trị hai đứa mình lại tăng lên. Bằng lòng không?
Nợ đẹp.
Thời gian gần đây dư luận xôn xao ồn ào về nợ xấu ngân hàng. Tất cả đều tranh luận rất hăng say vì sao xấu. Xấu đến thế nào? Xấu bao nhiêu? Nhưng thực ra trên đời này còn một thứ khác nữa là nợ đẹp. Thế nào là nợ đẹp? Dưới đây chúng tôi xin kể ra một vài yếu tố để các bạn phân biệt được. Nợ đẹp là nợ xấu mà mình biết chắc, mình không khi nào phải trả. Hoặc, nếu có trả thì là kẻ khác trả. Nợ đẹp là khi mình nợ một cô gái đẹp, mình cố tình trả làm nhiều lần để được gặp nàng. Nợ đẹp là nợ cả lúc vay và cả lúc trả hai bên đều chê đẹp. Nợ đẹp là nợ ta vay tiền xây được ngôi nhà đẹp nhưng không ai biết. Chỉ thấy ta đang ở trong căn nhà xấu. Nợ đẹp là nợ vay thì vay tiền, trả thì trả bằng người đẹp. Nợ đẹp là nợ ta vay có người bảo lãnh, mà người ấy chả ai dám đòi. Nợ đẹp là nợ vay chính ta, chỉ có ta biết và ta trả hay không là do ta quyết định. Nợ đẹp là nợ xấu tự nhiên biến mất bất thình lình. Nợ đẹp là nợ cha mẹ mình hoặc con cái mình. không trả cũng phải chịu. Nợ đẹp là nợ vay chỗ này, nhưng trả ở chỗ kia. Nợ đẹp xảy ra khi lấy tiền một đằng, ghi con số một nẻo. Nợ đẹp là nợ dù có phải trả ra sao, tương lai của ta vẫn đẹp. Nợ đẹp là nợ khi đang nợ đầm đìa mà mình vẫn cứ được vay thêm nợ. Nợ đẹp xảy ra khi ta cứ mãi mãi được vay chỗ này và mang trả chỗ khác. Nợ đẹp là thứ nợ chả ai biết rõ nợ bao nhiêu. Nợ đẹp phát sinh khi tất cả những ai như mình đều đang nợ đẹp. Nợ đẹp là thứ nợ có thể trả bằng bất cứ thứ gì, trừ tiền. Nợ đẹp là nợ mình đang vay được rất nhiều mà chẳng ai biết mình đã vay ai. Nợ đẹp là nợ xấu nhưng chờ mãi chả thấy ai đòi. Nợ đẹp là nợ cả hai bên vay lẫn bên cho vay đều âm thầm biết mình không đẹp. Nợ đẹp là nợ tiền nhưng không trả bằng chức vụ. Nợ đẹp là nợ xấu được rút kinh nghiệm nhiều lần. Nợ đẹp là nợ kẻ đang mang nợ mình. Nợ đẹp là nợ khi vay chả ai dám từ chối. Nợ đẹp là nợ xấu đằng nào cũng không trả được, đừng cố trả làm gì. Nợ đẹp là nợ thấy người ta vay, mình nhanh nhẹn vay ké theo. Nợ đẹp là thứ nợ chỉ phải trả khi nào trời đẹp. Nợ đẹp là thứ nợ xấu đến mức không thể xấu hơn, khiến chả ai còn dám đòi. Nợ đẹp là thứ nợ mình càng không trả nợ, người ta càng sợ. Nợ đẹp là thứ nợ mà chủ nợ nhiều việc quá hay quên. Nợ đẹp là thứ nợ cứ đòi là khất được. Nợ đẹp xảy ra khi mình đang có tiền, mình vẫn cứ đi vay. Nợ đẹp là nợ ai cũng vay, sao ta lại ngồi im? Nợ đẹp là nợ mình không nợ họ, thì họ sống bằng gì? Nợ đẹp là nợ chả phải cần trả tiền, chỉ bằng cách trả nợ, thế là cứ mãi mãi. Nợ đẹp là nợ nếu không trả, ta chỉ thấy xấu ở tâm hồn.
Nợ xấu. Phóng viên: Thưa ông, đối với người kinh doanh, có bao nhiêu điều quan trọng? Doanh nhân: Theo tôi thì có hai thôi, tìm ra thị trường và tìm ra nguồn vốn. Phóng viên: Thị trường đôi lúc là nhân tố khách quan, còn đồng vốn không phải là như vậy đúng không ạ? Doanh nhân: Đúng, vốn phải tự có, hoặc thông thường nhất là phải đi vay. Phóng viên: Vay ai? Doanh nhân trả lời: Bất cứ ai, nhưng trên thực tế chủ yếu là vay ngân hàng. Phóng viên: À, ngân hàng, có phải là nơi mà dư luận luôn nói là đang ôm nhiều nợ xấu đó không? Doanh nhân: Xin nhà báo hãy định nghĩa lại cho tôi biết nợ xấu là gì. Phóng viên: Là nợ không có khả năng thu hồi, hay nói nôm na là không đòi được. Doanh nhân: Thế hiện nay các ngân hàng ôm nợ xấu nhiều không? Phóng viên: Ô, ông không biết à? Vô cùng nhiều. Nhiều đến mức bao nhiêu rất khó thống kê, nguy cấp lắm ông ơi. Doanh nhân: Tôi thì nghĩ khác nhà báo ạ. À, tôi hoàn toàn cho như vậy là nợ đẹp. Phóng viên: Nợ đẹp là sao? Doanh nhân: Phải. Vì với tư cách doanh nhân, tôi biết lúc bắt nợ thì lo lắng vô cùng, mất ăn mất ngủ, bị ám ảnh và khả năng mất mát tài sản là bất cứ lúc nào. Nhưng mất ăn mất ngủ tôi chưa thấy. Chứ cho tới bây giờ, nhìn ông ngân hàng nào cũng phây phây, chưa thấy ai mất gì hết, cũng hầu như chưa thấy ai bị sao. Nợ như vậy gọi là đẹp chứ còn gì nữa. Phóng viên: Ừ nhỉ. Doanh nhân: Nợ mà không thống kê ghi rõ số nợ, nợ mà không biết chính xác là ai nợ bao nhiêu và ai là người kết thúc quyết định cuối cùng cho vay, nợ mà không đòi được cũng chả chết thì xấu làm sao được. Phóng viên: À ha. Doanh nhân: Nếu nhà báo cho tôi vay 1 triệu, tôi không trả nhà báo vẫn bình an, vẫn có cơm ăn áo mặc, vẫn giữ nguyên chức vụ và vẫn hứa, chứ đâu phải trả tiền. Thì nhà báo có thấy sự nợ như thế vô cùng nhẹ nhõm không? Phóng viên: Nhẹ nhõm vô cùng. Doanh nhân: Ngược lại, nếu tôi cho vay mà tôi không đòi cũng chả làm sao. Tài sản cá nhân tôi không hề suy suyển. Địa vị, danh tiếng của tôi vẫn oai hùng thì món nợ đó cũng đâu làm tôi đau đớn lắm đâu. Phóng viên: Đúng vậy thưa ông. Doanh nhân: Tóm lại, rất kỳ lạ. Tôi có cảm giác nợ xấu đang biến thành nợ đẹp với cả người cho vay lẫn người đi vay. Nghĩa là cả hai cứ ì ra mà chả phải làm sao cả. Phóng viên: Không phải như vậy đâu ông ơi. Doanh nhân: Tôi chưa biết bên trong các vị xử lý nhau như thế nào, nhưng bên ngoài chỉ nhìn vào thấy nợ xấu là một kẻ vô danh. Không hình ảnh, không mặt mũi và con số thì khá là lờ mờ. Còn trong cuộc sống, nếu tôi cho ai vay tiền, hoặc tôi đi vay tiền của ai hoặc cá nhân nào đó thì vay bao nhiêu, bao giờ trả hoặc không trả, sẽ ra sao, chắc chắn họ tính chính xác tới từng xu. Cho nên nói nợ xấu đang có khả năng biến thành nợ đẹp do chưa thấy ai chết cũng không phải là không có lý. Hoặc ít nhất cũng có thể nói là nợ êm dịu, nợ thanh thản hoặc nợ bình an. Không có chuyện một sống một chết giữa chủ nợ và con nợ. Nợ kiểu như thế thì nói thật, có khi tôi còn muốn vay thêm. Nợ kiểu đó thì giữa chủ nợ và con nợ sẽ còn tình thương mãi mãi. Những điều đàn ông phải làm trước khi chết. 1. Mua một bộ com lê, thắt cà vạt ít nhất một lần trong đời. 2. Xem một cuộc thi hoa hậu có tiết mục áo tắm. 3. Mời được một cô gái đẹp đi ăn. Trong khi ăn, nghe cô ấy bảo yêu mình, còn mình thì kêu hãnh từ chối. 4. Vào cửa hàng bán vàng bạc mà trong túi không có tiền. 5. Lái xe hơi của người khác. 6. Mặc quần đùi đá bóng trên vỉa hè. 7. Xem một cuốn phim cấm. Xem xong có ân hận nhưng không quá lâu. 8. Nói thẳng với sếp là lão ấy bất tài. 9. Yêu điên cuồng một cô gái mà chả hiểu vì sao. 10. Khóc vì thấy mình nghèo. 11. Cười vì thấy mình đẹp trai hơn anh hàng xóm. 12. Giữa đêm khuya, bỗng thấy mình đang ở lề đường. 13. Uống rượu say, tỉnh dậy chợt buồn khi thấy mình còn nguyên vẹn. 14. Bị một con chó cắn, cho một con mèo ăn. 15. Thi một trò chơi truyền hình, bị loại oan ức vì ban giám khảo. 16. Từ chối mua một tờ vé số, hôm sau biết nó trúng độc đắc. 17. Đi với bồ, suýt bị vợ bắt gặp. 18. Bị tai nạn xe gắn máy. 19. Bị giật điện thoại hoặc máy vi tính. 20. Ăn được một bữa cơm ăn chợt sang do người khác trả tiền. 21. Đang tắm, đang xát xà bông thì cúp nước. 22. Đi nước ngoài, ở khách sạn 5 sao, nhưng ăn mì gói ở trong phòng. 23. Cảm thấy cô đơn trong một đám đông. 24. Đi taxi bị lừa tiền, nhưng vẫn cười khẩy. 25. Hát một mình khi ở trong phòng. 26. Viết cho hai cô gái cùng một bức thư. 27. Đứng cạnh và chụp ảnh với một ông to. 28. Đánh xi giày bóng loáng, nhưng bên trong là tất chưa giặt. 29. Dẫn con đi sở thú, mua mía cho voi ăn. 30. Tập một môn thể thao, nhưng giữa chừng thì bỏ. 31. Bẻ trộm một bông hoa để tặng cô gái mình yêu. 32. Sáng tỉnh dậy ở khách sạn, phát hiện ra không có bàn chải và kem đánh răng. 33. Nổ súng bắn trượt một con thú rừng. 34. Nắm tay cô gái giữa cánh đồng, gặp trời mưa mà không mặc áo mưa. 35. Hóc xương cá hoặc xương gà. 36. Hắt nước qua cửa sổ, trúng đầu một cô gái đi bên dưới. 37. Vào bệnh viện khám răng, chợt phát hiện mình bị bệnh tim. 38. Đang chạy xe, hết xăng giữa đường, trong túi hết tiền. 39. Mua thịt bò về ăn, ăn xong mới biết đó là thịt trâu hay thịt ngựa. 40. Xem một cuốn phim và khóc. 41. Làm một bài thơ tặng cô gái mình yêu. Vài năm sau, cô ta đọc lại thấy ngớ ngẩn. 42. Liếc nhìn một cô gái đi đường, suýt đâm xe vào đứa khác. 43. Phát hiện ra mình có tóc bạc, bỗng dưng muốn khóc. 44. Làm mất chìa khóa xe đúng lúc phải đến chở bồ. 45. Mua một món giá 200 ngàn, về khoe với vợ là 150, sững sờ khi vợ chê đắt. Những điều phụ nữ cần làm trước khi chết. 1. Mặc quần đùi, đá bóng với một lũ đàn ông, đi trễ hẹn với chàng trai mình yêu. 3. Vào tiệm gội đầu loại sang trọng, trong khi túi có rất ít tiền. 4. Ngồi một mình trong bar, uống hết một chai rượu. 5. Đi bộ trên vỉa hè ở đại lộ trung tâm chiều chủ nhật bằng huất cao gót, vừa đi vừa ngẩng cao đầu. 6. Ăn cơm xong, quẳng bát đĩa đấy, không thèm rửa trong 3 ngày. 7. Ra phố, trên đầu tóc vẫn quấn lô. 8. Nhận một lá thư của một chàng trai hâm mộ, vứt vào sọt rác mà không hề mở ra. 9. Đóng sập cửa lại trước mặt mẹ chồng. 10. Khóc một mình mà không rõ lý do. 11. Mặc váy mỏng và rộng, ra đường khi trời đang có gió. 12. Viết thư cho một nam tài tử điện ảnh để nói rằng anh ta đóng phim dở ẹt. 13. Ăn một mình hết nửa cái bánh kem. 14. Nuôi một con chó con, lúc cấu, đá cho nó một phát. 15. Gọi các bạn gái về nhà đập phá lúc cha mẹ vắng nhà. 16. Bị dị ứng vì keo xịt tóc. 17. Mặc bikini, chụp ảnh trong rừng. 18. Uống rượu say, tỉnh dậy phát hiện ra một chàng trai dưới gầm giường. 19. Mặc váy đầm, trang điểm lộng lẫy, ngồi ăn bún bò vỉa hè. 20. Ngồi trong quán cà phê, châm một điếu thuốc lá, nhả khói vào đám đông rồi về ho sặc sụa. 21. Chạy chân trần trên bãi cát bờ biển, vừa chạy vừa hét lên. 22. Cho một con mèo uống sữa. 23. Ngồi bên cửa sổ, chải đầu soi gương. 24. Ghi tên thi hoa hậu, nhưng tới cửa thì biểu môi, không vào. 25. Gọi điện thoại cho một chàng trai lúc 2 giờ sáng. 26. Soi gương toàn thân cả trước lẫn sau. 27. Xem một bộ phim hoạt hình tại rạp. Xem một bộ phim kinh dị một mình tại nhà. Những việc đàn ông phải làm trước ngày cưới vợ. Chả còn nghi ngờ gì nữa, sau khi cưới vợ, chỉ một phút, mỗi đàn ông đã trở thành một con người khác. Thay đổi nhiều khi tới tận cả gốc. Vậy, trong những giờ cuối cùng còn độc thân, đàn ông cần làm gì để chuẩn bị cho một cuộc sống mới và lưu giữ được những gì còn sót lại thời trai trẻ? Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ để các bạn tham khảo. Đầu tiên, ngồi một mình trong quán cà phê, xem xét tính nghiêm trọng của vấn đề, nhận thức một cách toàn diện và đầy đủ, nghiêm khắc, không né tránh là tương lai sẽ ra sao. 2. Gặp một số bạn thân. Hãy nói họ, hãy ở lại yên bình, mình đi xa một thời gian. 3. Gặp lại cô bạn gái cũ, khóc, xin lỗi và nói xa xôi về những bất ngờ trong cuộc sống. Hứa với nàng là mình sẽ giữ quan hệ. 4. Đi bar, uống nguyên một chai rượu, khi say, đi về lao đảo trên đường, vừa đi vừa hát bài, hạnh phúc mong manh. 5. Đốt hết các lá thư gửi cho các cô bạn gái trước, hoặc mang nó đi gửi sau khi dán kỹ. 6. Ra tiệm mua một số sách dạy nuôi dưỡng trẻ con và nấu ăn gia đình. 7. Tập dậy sớm. Tập xin phép mỗi khi ra ngoài. Tập tìm ra các lý do khi về khuya. 8. Tập tắm thường xuyên hơn. 9. Mua một số dầu thơm và xà bông thơm. Mua khăn mặt và khăn tắm mới. 10. Thay hết tất cả các quần đùi, áo may ô dù chưa cũ lắm. 11. Tập ăn những món ăn mình không thích nhưng vẫn phải khen ngon. 12. Tập lén trở dậy giữa đêm khuya mà người nằm bên cạnh không biết. 13. Làm quen với việc có chó mèo trong nhà, không nhăn mặt mỗi khi hai thứ ấy nhảy lên giường. 14. Tập nghe điện thoại và nhắn, những tin không ai biết. Quy định một số mật khẩu với bạn trai và bạn gái thân. Ví dụ cứ nói, cứ đưa hợp đồng tới công ty, tôi tới liền, là ra quán. Hoặc, anh đang họp, tức là có vợ ở nhà. 15. Tìm hiểu sẵn một số địa chỉ có thể tị nạn qua đêm hoặc vài ngày. 16. Giấu đi một khoản tiền, càng nhiều càng tốt. 17. Nhìn những người đàn ông già đã ly dị với ánh mắt thông cảm hoặc ngưỡng mộ. 18. Nhìn đồng hồ, xem thời gian đếm ngược. 19. Ra sông, đứng nhìn nước trôi qua cầu, đứng nhìn lục bình nổi lên bền, nghĩ về số phận, nghĩ về định mệnh. Bỗng dưng muốn khóc ra 3 tiếng, rồi cười 3 tiếng. 20. Đến chỗ có nhiều con gái trẻ đẹp, tin tưởng vào tương lai. 21. Tập làm một số việc nhà cơ bản, cố gắng nghĩ đấy là những điều khác đàn ông cũng phải làm mà họ đâu có chết đâu. 22. Đến lần cuối cùng, một vài địa điểm cực kỳ bí mật. 23. Nghiên cứu một số nơi để cất giấu đồ trong nhà. 24. Tập tác phong kiên nhẫn và chịu đựng. 25. Luyến tiếc những ngày tháng trước đây, ân hận vì đã phung phí nó. Chuyện những quy tắc vàng. Nếu công ty có luật lệ thì cuộc sống có quy tắc. Quy tắc có loại thông thường và loại quý hơn vàng. Ta muốn hạnh phúc thì phải biết chấp hành và nghiêm chỉnh. Dưới đây, chúng tôi xin thống kê ra một vài điều để bạn đọc tham khảo. 1. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu chưa ổn, thì chưa phải là cuối cùng. 2. Cấp trên bao giờ cũng đúng. Nếu cấp trên sai, cấp trên sẽ đúng vào lúc khác. 3. Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu. 4. Đừng sợ kẻ thông minh. Hãy sợ kẻ ngốc, tưởng mình thông minh. 5. Đừng là người đầu tiên, cũng đừng là người cuối cùng. 6. Làm ra hiểu thứ mình không hiểu và làm ra không hiểu thứ mình biết rành rành. 7. Số tiền còn lại trong túi mình là điều tuyệt mật. 8. Chỉ nói về thất bại của mình khi đã thành công trở lại. 9. Đừng khi nào tham gia dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền. 10. Không khi nào lấy vợ hoặc chồng cùng một công ty. 11. Ra nước ngoài, bao giờ cũng có mì gói trong vali. 12. Chỉ làm quen với các cô gái không có anh trai nếu mình là đàn ông. 13. Đừng kể những ước mơ nhỏ bé của mình cho bất cứ ai. Vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt. 14. Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người nhìn. Khi xem một bức tranh, nếu chưa hiểu gì, hãy tin chắc rằng người chung quanh đều như thế. 16. Đừng đánh giá ai khi họ mặc quần áo, hãy đánh giá khi họ cởi ra. 17. Cố gắng đọc một vài cuốn sách và nghe thuộc lòng một vài bản nhạc cổ điển, vì thực ra chúng rất ít. Đừng tỏ ra giàu có, hãy tỏ ra bí hiểm. 19. Khi chia tay, luôn luôn nói tốt về người cũ. Nếu họ quá xấu, thì đừng nói gì hết. 20. Đừng tin vào quảng cáo, hãy tin vào giá tiền. 21. Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình. 22. Hiểu thế nào là cao cấp mặc dù suốt đời không có tiền mua. Nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ. 23. Muốn thử một cô gái, hãy dắt cô ta vào một cửa hiệu vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời. 24. Chỉ đánh nhau khi biết chắc mình có thể thắng hoặc hòa. 25. Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền. 26. Nếu không làm cho mẹ chồng yêu, hãy nhanh chóng làm cho mẹ chồng sợ. Đừng cố hòa hợp vô ích. Đối với phụ nữ, có hai thứ luôn phải để ý. Khuôn mặt và bàn chân. 28. Muốn thân ai đó, phải có lúc cùng hư hỏng với người ta. 29. Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành một phong cách. 30. Phải hiểu rằng, ai cũng là con ếch, chỉ khác nhau cái miệng giếng mà thôi. 31. Người phụ nữ duy nhất trên đời vẫn đẹp lúc già, chính là vợ mình.
Lợi và hại khi lấy vợ già.
Gần đây bỗng rộ lên một cái mốt yêu và tuyên bố cưới các cô vợ hơn tuổi, thậm chí là vô cùng nhiều tuổi, ở một số chàng trai. Vẫn biết tình yêu là không biên giới, nhưng nhiều người vẫn cứ bàng hoàng ra chẳng hiểu gì cả. Để rộng đường dư luận, sau đây xin thống kê ra một số lợi và hại của việc lấy vợ già, cho các chàng trai mà biết mà tham khảo, cân nhắc và suy tính. Lấy vợ rất già, ưu điểm đầu tiên là có khả năng vắng hoàn toàn mẹ vợ. 2. Lấy vợ già không cần phải nhớ ngày sinh nhật vợ, có nhớ cũng chả cần phải tặng hoa. 3. Vợ già không cần tặng gấu bông hay chó bông. 4. Vợ già gây sợ hãi cho mẹ chồng, không sợ mẹ chồng bắt nạt. 5. Vợ già hay ăn cháo nên việc rửa chén cũng rất là nhẹ nhàng. 6. Vợ già hay giàu nên không có cảnh gia đình xào xáo về tiền bạc. 7. Vợ già ít khi bỏ nhà theo trai, càng ít khi bỏ nhà theo ông già. 8. Vợ già không hay nói câu, sống đến nhau đến lúc răng long bạc đầu, cho nên không bị sến. 9. Vợ già ít khi ăn mặc hở hang, vì vậy gia đình luôn đứng đắn. 10. Vợ già không có bạn bè tuổi teen, không sợ chúng nó rủ rê và lôi kéo. 11. Vợ già hay kể chuyện ngày xưa, giúp chồng có giấc ngủ êm đềm. 12. Vợ già không bắt ta dẫn đi xem phim hoạt hình. 13. Vợ già không bắt ta dẫn đi ăn kem vì đau răng. 14. Vợ già hay mua sắm cho ta, chứ ta không phải mua sắm cho nàng. 15. Vợ già mong ta trẻ, trong khi vợ trẻ lại thích ta già. Trên đây là những điều lợi, còn bây giờ xin liệt kê những cái hại của việc lấy vợ già. 1. Nếu vợ quá già, có thể bị nhầm lẫn là hai má con, thậm chí là hai bà cháu. 2. Vợ già nhiều lúc cư xử mà không biết mình già,
khiến ta mắc cỡ. 3. Vợ già hay bắt chồng đấm lưng. 4. Vợ già ghen với gái trẻ, ghen với cả cái già. 5. Vợ già hay thức khuya, nên đôi khi nửa đêm, ta giật mình ngồi dậy thấy vợ đang nhìn mình. 6. Nếu ta đánh vợ già, có thể bị con riêng của vợ hành hung. 7. Vợ già hay uống thuốc nên ta phải rót nước. 8. Đi chơi, vợ già hay ngồi nghỉ. 9. Vợ già hay đưa ta đi dự đám ma bạn bè, còn vợ trẻ được đi đám cưới. 10. Đi xe hơi cùng với vợ già, ta hay bị hiểu nhầm là tài xế. 11. Khi kêu vợ bằng em, ta còn cảm thấy hơi sợ sợ. 12. Tốn nhiều tiền mua kem dưỡng da hoặc kem tan mỡ. 13. Mỗi khi có việc, chờ vợ trang điểm rất là lâu. 14. Gặp vợ của bạn bè thường chạnh lòng. 15. Nghi ngờ tư cách của bản thân. Những lý do nên đến Hà Nội. Đầu tiên, bạn phải biết Hồ Gươm khi ở Việt Nam, cũng như phải biết Hồ Thiên Nga ở nước Nga. 2. Bạn phải ăn kem Tràng Tiền, sau đó tự hỏi kem đã làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền đã làm nên kem. 3. Bạn phải ăn bánh tôm ở Hồ Tây để hiểu lý do họ không có bánh tôm ở Hồ Than Thở. 4. Bạn phải ngồi nước chè trên vỉa hè để biết đấy không phải là quán nước, đấy là một diễn đàn. 5. Bạn phải tới phố Hàng Đào và sẽ hiểu lý do ở đấy họ bán tất cả các loại thứ, trừ quả đào. 6. Bạn sẽ được ngửi mùi hoa sữa và được hoa sữa ngửi lại mình bằng cách rắc sữa lên đầu. 7. Bạn sẽ được biết thế nào là thành phố đang ngủ. Trong khi ngủ, thỉnh thoảng nó cựa mình và nghiến răng. 8. Bạn sẽ gặp những ông lái xe ôm mặc com lê và đi về Tây. 9. Nếu may mắn, bạn sẽ được gặp một cụ rùa. Bạn nhìn cụ và cụ nhìn bạn. Hai bên đều nhìn nhau thán phục. 10. Bạn sẽ được tới chùa một cột và hiểu vì đâu chả cần đến cái cột thứ hai. 11. Bạn sẽ gặp một nhà thơ nhưng vẽ tranh. Một nhà vẽ tranh nhưng lại xây nhà. Một ông xây nhà nhưng lại là đạo diễn. Và một ông đạo diễn nhưng lại thiết kế dự án. 12. Bạn sẽ được ăn bánh chưng, nhưng lúc ráng lên sẽ được ăn quả sấu tuyệt ngon, nhưng đựng trong những cái lọ tuyệt xấu. Và ăn những cái bánh gai không hề có gai. Hà Nội to hay nhỏ? Ngày nay, tôi không đếm, nhưng đoán rằng phố Hà Nội phải có hàng trăm. Thế mà thủ đô vẫn bị coi là còn nhỏ. Nhỏ đến mức sắp phải xơi cả Hà Tây, phải phình ra gấp 3 lần, mà nghe đâu còn chưa đủ. Hồ Gươm sẽ không còn là trung tâm nữa, có tiếc hay không? Ai chả biết, trong cuộc đời, nhỏ và to là những khái niệm vô cùng tương đối. Kích thước của mọi thứ đều phụ thuộc vào kích thước bản thân ta. Nếu ta là con voi, củ khoai lang chỉ như một hạt bụi. Còn nếu ta là con kiến, củ khoai lang này thì như núi Thái Sơn. Tôi không phải là voi, cũng không phải là kiến. Chưa hiểu như vậy có đáng tiếc hay không? Tôi là người. Đã thế, còn lại là một người nghệ sĩ quen. Nghệ sĩ quen tất nhiên là nghĩ quen. Tôi không mơ đến giải Oscar, tôi không mơ giải Nobel. Thậm chí gần đây, giải Cánh Diều Vàng tôi cũng không dám mơ nốt. Nhưng chúng ta đang nói về Hà Nội cơ mà. Thú thật, tôi mơ về Hà Nội cũng là mơ nhỏ, như có một lời bài hát viết rằng, phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó. Nhưng ngay cả khi Hà Nội có nhỏ thì tôi cũng chả đi đâu được hết. Mà tôi đoán rằng, phần lớn bà con cũng thế. Có đạt được huy chương vàng Thế vận hội về môn chạy hay môn đi bộ thì cũng chẳng anh chị nào đi dạo khắp Hà Nội được bao giờ. Vậy rõ ràng một thành phố lớn hay bé không phụ thuộc vào kích thước của nó, mà phụ thuộc vào tầm hoạt động của mỗi cá nhân. Mà cái tầm này thì ôi thôi, với một kẻ như tôi sao mà loanh quanh đến vậy. Bạn bè tôi thường nói thì thầm vào tai nhau rằng, ở Hà Nội chớ dạ mà có bồ, vì hễ có trước là có sau, cũng lộ thôi. Nghiệm ra điều răn ấy, tuy không phải của Chúa, thật đúng vô cùng. Bọn quen như tôi suốt đời chỉ ngồi mấy quán cà phê, ví dụ như ở phố Lý Thường Kiệt, buổi trưa tới đó là gặp đủ loại anh hào, rồi buổi chiều tối đi cùng gặp đủ loại anh hào đó. Sau đấy, kéo nhau đi quảng bá, đi bún ốc Tây Hồ, đi cơm niêu, đi rượu cần cũng gặp đủ ngần ấy vĩ nhân. Lanh quanh mấy mươi khuôn mặt, mấy mươi địa điểm rồi lanh quanh bấy nhiêu đó chuyện. hội thảo nào cũng ngần ấy, khai mạc nào cũng ngần đó, sự kiện nào cũng đáy ngần. Càng quen, tôi càng cảm thấy sao mà có lúc Hà Nội nhỏ đến phát sợ lên được. Tôi mới hiểu hoàn toàn rằng, những chuyện như ông nghệ sĩ này trong quán rượu, nắm cổ ông nghệ sĩ kia, rồi mấy hôm sau lại khoác vai nhau uống rượu rồi lại nắm tay tiếp, họ buộc lòng phải dễ tha thứ. Bởi nếu không, thì họ uống với ai bây giờ? Càng quen, tôi càng cảm thấy yên tâm vì mấy cái giải thưởng nghệ thuật. Chả trước thì sau rồi cũng đến lượt mình, bởi vì mỗi năm cũng chỉ có mấy anh chị đi thi. Trước sau cũng đến lượt phiên bạn bè mình chấm. Trượt đi đâu được mà lo. Càng quen, tôi càng tin mình là sẽ nổi. Và quý vị thấy chưa, tôi đã nổi rồi. Vì báo chí ra hàng ngày phải tìm khuôn mặt để viết xoay vòng mãi rồi cũng tới mặt mình thôi. Chứ kẻ sang đâu mà lắm thế. Những bài báo như kiểu Lê Tèo, khát khao phía trước, Lê Tèo, thầm lặng và vững tin, hoặc Lê Tèo, những bước đầu triển vọng, thì mình xứng đáng quá còn gì. Cho nên, với tài năng của mình bây giờ, tôi rất vui lòng với một Hà Nội nhỏ bé xinh xinh. Tôi như con cá lòng tong tung tăng trong chậu vừa vừa. Tôi chả phân vân gì cả. Tôi không đổ xô đi mua Hà Tây mua đất, một phần vì chẳng có tiền, một phần vì ở Hà Tây tôi chẳng có quen ai. Sống ở Hà Nội mà không quen thì chết. Tôi đã nghiệm ra vì thế tôi là một kẻ quèn.